This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982. Ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và hành nghề luật sư từ năm 1995 cho đến nay. Văn phòng của luật sư Nghĩa tọa lạc tại California, bởi số điện thoại của văn phòng đó là số 714-892-2628, 714-892-2628. Quý vị có thể gọi để tham khảo thêm hay hoặc là nhờ luật sư Nghĩa giúp đỡ trong những vấn đề luật pháp, luật di trú hay hoặc là nhập tịch vân vân trong các vấn đề luật pháp. Và thưa quý vị, trong cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa trên hệ thống của Sài Gòn Dallas 1600 AM, quý vị có thể gọi vào để tham gia trong cái chương trình này, đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa qua số điện thoại của đài, đó là số 817-899-4110, như thưa quý vị, 817-899-4110. Và trên đường lái đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa Hoàng Tính. Một lần nữa xin được chào luật sư Nghĩa trở lại.
Dạ vâng, lời chào thân ái đến anh Hoàng Tín cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, luật sư có khỏe không luật sư?
Dạ vâng, khỏe mà hơi buồn anh Hoàng Tín. Mình cứ trong tháng 4 này mình cứ nhớ lại cái hồi năm 1975, giờ này, những năm trước thì như thế nào. Bây giờ là mình thấy 42 năm, nhớ đến những cái ngày đầu mà tị nạn, tính từng tháng, rồi là một năm, rồi 5 năm, bây giờ tới 42 năm. Rồi của những năm trước ngày này tình hình như thế nào vân vân, rồi nghĩ đến những cái sự đấu tranh của người dân trong nước, bây giờ thấy cũng cần cái sự hỗ trợ của chúng ta ngoài này đang hoàn tín, thành ra nó còn chắc chắn là nó có những cái nỗi buồn đúng là của cái gọi là mùa quốc hận 30 tháng 4, tự hoàn tín.
Tháng tư rất là nhiều những cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Tháng tư có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta cũng phải chia sẻ. Tháng tư của xa xưa, tháng tư của những cái nỗi buồn, tháng tư của năm nay, chúng ta thấy cũng từ trong nước ra tới ngoài nước thì cũng có rất là nhiều những cái biến động trên cái vấn đề luật pháp. Tháng tư của hãng hàng không United Airlines tại Hoa Kỳ cũng liên quan đến cái luật pháp của Hoa Kỳ. Tháng tư của năm nay tại Việt Nam, chúng ta cũng thấy có những cái luật pháp có những cái biến động là xáo trộn, mà cái vấn đề nổi bật nhất là cái vấn đề đồng tâm thì tại Hà Nội thì luật sư nghĩ như thế nào và luật sư có cái chính kiến như thế nào trong cái vấn đề luật, thưa luật sư?
Chúng ta thấy rằng là cái điều mà hạnh phúc của một dân tộc là họ sống dưới một cái chế độ nào, và đến bây giờ chúng ta nhìn lại chẳng hạn như những đất nước sống ở trong những cái đất nước Tây phương dân chủ, họ tôn trọng cái quyền lợi của người dân. Và so với những nước như chẳng hạn như là ở tại Việt Nam, tại Bắc Hàn, tại Cuba, những cái nơi mà còn chế độ cộng sản, thì anh chỉ chia sẻ cùng với lại anh Hoàng Tín và thi khán giả là chúng ta thấy, nói về chuyện đất đai đi, thì chúng ta thấy như ở Hoa Kỳ đó, đất đai là họ có những đất thuộc về của liên bang hoặc đất của tiểu bang, và chính quyền đó họ có thể dành ra những cái khoảng đất nào để làm những công viên quốc gia. Và anh Hoàng Tín thấy là rõ ràng là những cái tiền bạc hoặc là để giữ cho những cái công viên quốc gia đó rất là rõ ràng, tiền thuế của người dân dùng để mà gọi là tu bổ bảo trì những cái công viên đó, để cho người dân đến đó mà gọi là có những cái cắm trại hoặc là thư giãn với gia đình. Trong khi đó, đó thì đất mà của riêng của người dân là họ có quyền họ mua bán, họ thay đổi cái mua bán để mà giữ cái đất đai đó càng ngày càng có giá trị. Tuy nhiên họ cũng có những cái luật, thí dụ như bây giờ chính quyền muốn mua lại đất của người dân thì thương hàng tín bao giờ họ cũng phải mua, nghĩa là không bằng thì phải trên giá thị trường, và có những chương trình để làm sao, những kế hoạch để đưa những người dân ra đến những cái nơi khác mà có cái quy hoạch đàng hoàng. Càng ngày chúng ta thấy thí dụ như đất ở đất đai Việt Nam thì dân thì làm chủ, nhưng mà nhà nước thì lại quản lý, mà quản lý theo cái kiểu mà chẳng hạn như người dân được làm ruộng trong vòng 20 năm, rồi sau đó là phải để đơn lên xin là có nhu cầu để làm nó hay không, và trong cái quá trình 20 năm mà sử dụng như vậy có chấp hành theo đúng những cái điều lệ của và những cái việc mà xảy ra trong khi mà điều hành cái đất 20 năm, hoặc là có ảnh hưởng gì đến vấn đề mà quy hoạch của nhà nước hay không. Thành ra nói tóm, họ có thể cướp đất của dân hay là cướp bất cả, không những là đất đai mà tất cả, như ta thấy từ vấn đề tự do tôn giáo cho đến tất cả những cái quyền khác của người dân, vân vân. Và vì thế cho nên chúng ta thấy rằng là một là đồng bào trong nước của chúng ta chấp nhận cái chuyện đó để mà gọi làm nô lệ, không những đời mình mà đời con mình, và cứ mãi mãi như thế, hay là chúng ta coi như là âm thầm, và đến lúc nào khi mà cái sức mạnh nó đầy đủ từ ở trong nước lẫn ngoài nước hỗ trợ cho nhau thì là phải thay đổi cái chế độ đó thì mới có thể có được những cái quyền căn bản của con người, cũng như là cái quyền sống, quyền gọi là đất đai bảo vệ, cho đến tất cả những cái mọi quyền khác. Thưa anh Hoàng Tín, thì đó là cái chuyện mà chúng ta thấy rằng là những việc đó thì không thể xin được, mà có thể cần là phải đòi hỏi và phải quyết tâm. Và cũng như là trong lịch sử thì ta biết rằng là dân tộc của chúng ta là một dân tộc bất khuất, và dĩ nhiên chúng ta đều biết rằng là phải thay đổi cái chế độ Việt Cộng này thì chúng ta mới có một cái thế đứng đối với và độc lập đối với lại Trung Cộng. Tuy nhiên chúng ta biết chắc chắn 10-10 là cái chế độ Việt Cộng này được là chế độ Trung, quan thầy Trung Cộng hỗ trợ để làm sao giữ được cái quyền lực đó để mà đàn áp người dân chúng ta. Cho nên cái chuyện mà đấu tranh này nó đòi hỏi một cái sự bền bỉ, cương quyết và sự hỗ trợ trong ngoài cho đến thành công, thưa anh Hoàng Tín. Và đó là những điều chúng ta cần nhắc nhở nhau trong cái mùa tưởng niệm 30 tháng 4. Chúng ta đi ra đi, chúng ta được sống còn bởi sự hy sinh của biết bao nhiêu quân dân cán chính của lực lượng Cộng Hòa, biết bao nhiêu đồng hương của chúng ta. Chúng ta cứ tưởng tượng là cả hơn nửa triệu người đã vùi thây dưới lòng biển Đông, cũng như là cả trăm, cả chục ngàn người đến cả trăm ngàn người đã chết trên đường vượt biên. Vậy thì chúng ta được những cái sự mà tự do, con cái chúng ta được hưởng những cái quyền của một con người ở xứ sở dân chủ ở khắp nơi thế giới như vậy. Chúng ta có cái bổn phận để mà hỗ trợ công sức cũng như là tài lực, trí tuệ cho cái công cuộc đấu tranh giành lại độc lập, tự do, dân chủ và nhân quyền trong nước, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, khi mà nói về những cái sự kiện hiện tại tại Việt Nam thì Hoàng Tín chỉ có một cái kết luận, đó là những cái vấn đề mà họ gọi là tục ngữ của chúng ta nói là lập lờ đánh lận còn đen thôi. Ăn được thì ăn không được thì cố gắng để mà ăn. Năm nay ăn không được thì năm sau ăn, 10 năm không được thì miễn sao lúc nào cũng phải kiên trì để họ ăn cho đàng hoàng được. Thì cuối cùng họ cũng đạt được mục đích, thưa quý vị. Mục đích đó chỉ làm cho họ giàu sang thêm, mà người dân thì lại cùng khổ và lại càng căm tức thêm cái chế độ hiện tại. Quay trở lại trong cái chương trình được mang tên là những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa ngày hôm nay. Trong cái tuần trước thì chúng ta cũng đã gửi đến cho quý vị đồng hương của chúng ta về các vấn đề di dân bất hợp pháp. Luật sư thấy chúng ta còn có bổ sung thêm cái vấn đề nào trong cái vấn đề di dân bất hợp pháp đang sống tại xứ sở Hoa Kỳ này không, thưa luật sư?
Tôi cũng chia sẻ một số những cái kiến thức biết thêm về cái vấn đề đó. Thì chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ nó có hai cái nhiều cái dự luật họ định áp dụng vào vấn đề di dân bất hợp pháp. Thứ nhất đó là chúng ta biết rằng là những người di dân bất hợp pháp đó đa số là những người từ gốc châu Mỹ Latin, thì họ không phải là mới di dân bất hợp pháp đây, họ đã di dân rất là nhiều đời, và vì vậy cho nên con cháu họ đã là sinh ra tại Mỹ, đã có quốc tịch Mỹ, và cái sự vận động của họ rất mạnh. Và ngay cả trong cộng đồng của những người di dân bất hợp pháp sau này, kể cả những người từ Na Châu và trong đó có Việt Nam chúng ta, chẳng hạn như qua đây theo diện F1 hay là diện du học, hoặc là bất cứ diện gì đã du lịch sau đó ở lại đây luôn, và nếu không điều chỉnh được cái tình trạng thì là cũng ở lại đây quá cái thời gian mà cho phép thì cũng là trở thành di dân bất hợp pháp, thì cái số đó ít hơn. Tuy nhiên nó cũng là những cái vấn đề mà cần phải làm cho đúng, bởi vì nếu mà họ nếu mà chính quyền Hoa Kỳ có những biện pháp nào đối với người di dân bất hợp pháp thì thường họ coi như là có những cái khoan hồng đối với những người đã ở đây lâu đời hơn, và cái sự vận động của họ mạnh hơn. Tuy nhiên, thứ nhất là chúng ta nếu mà có cái sự khoan hồng thì họ cũng có những sự chọn lọc, là những cái người di dân đó họ cũng phải biết có cái khả năng Anh văn như thế nào, vấn đề mà cái lý lịch tư pháp của họ trong sạch, không có bị những cái tiền án, họ làm việc đều đặn trong thời gian qua, và ngay cả những khi họ cũng có giấy phép để làm cái work permit, giấy phép để làm việc cũng như là đóng thuế vân vân. Và một cái điều nữa là chắc chắn là nó sẽ có những cái lệ phí để mà xin được những cái vấn đề mà điều chỉnh cái tình trạng hợp pháp của họ. Thì anh Hoàng Tính cứ tưởng tượng là mỗi một người chẳng hạn như phải đóng $1,000 đi, thì trong số 11 triệu người mà tại di dân đó bất hợp pháp đó mà họ đủ điều kiện để mà họ nộp cái đơn xin khoan hồng đó thì chính quyền Hoa Kỳ cũng thu được vào một số tiền không nhỏ, thưa anh Hoàng Tín. Một cái điều kế tiếp nữa đó, thì là chúng ta thấy rằng là cho dù là chúng ta đã qua vào đây hợp pháp và có thẻ xanh, nên nhớ rằng khi mà đồng hương chúng ta mà vi phạm những cái luật lệ hình sự đó và đã thi hành những luật lệ đó rồi, đã đóng tiền, có khi phải vào trong nhà giam, có khi phải đi học những cái lớp vân vân, và đã thi hành tất cả những cái điều đó, nhưng những điều đó không có nghĩa là bên nhà nội an của Hoa Kỳ, tức là Homeland Security đó, hay là sở di trú, họ không có quyền bắt giữ chúng ta. Thành ra cái chuyện này là nó đã xảy ra trước khi cả ông Trump làm đắc cử tổng thống nữa, thành ra cũng không phải cái chuyện gì cũng đổ tội cho ông Trump thì cũng tội nghiệp ông. Cho nên chúng tôi cũng xin chia sẻ là nó có nhiều quý vị bị những cái tiền án như vậy, đi về Việt Nam hoặc ra khỏi nước Mỹ nhiều lần không sao, nhưng đến một ngày đẹp trời nào đó, khi mà Bộ Nội an họ vì có những cái nhu cầu hoặc là vì những kế hoạch, họ đưa ra một cái kế hoạch dùng bắt hoặc là này kia, thì họ có thể xem trên cái hệ thống điện toán của họ để biết những người này có tiền án hay không, và họ có thể bắt giữ lại ngay tại cái phi trường mà mình vừa mới đáp xuống anh Hoàng Tín, và họ có thể tịch thâu cái bằng thẻ xanh của mình và chuyển sang bên tòa di trú để lập thủ tục trục xuất. Dĩ nhiên nó cũng sẽ có những cái luật lệ khoan hồng để mà chúng ta xin với lại tòa di trú, nhưng đó lại là cái việc khác. Cho nên vấn đề đặt ra là khi chúng ta có thẻ xanh, đặc biệt thì là tránh vi phạm tất cả những vấn đề hình sự nào, đặc biệt những vấn đề mà liên quan đến cái chuyện mà gọi là cái hành kiểm chúng ta, chẳng hạn như ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, buôn bán ma túy, cần sa, vũ khí vân vân, những cái tội mà bên sở di trú cho là những cái tội trọng tội đó, thì rất là phiền phức cho vấn đề mà sau này chúng ta vào nhập tịch, chứ kể là cái chuyện có thể bị trục xuất khi mà còn là thẻ xanh. Và những quý vị lớn tuổi thì khi chúng ta đã đủ điều kiện để vào nhập tịch thì nên cố gắng học thêm, chuẩn bị những cái đơn từ cũng như là những cái bài học để mà chúng ta có thể vào nhập tịch, bởi vì vào nhập tịch chúng ta có thể bảo vệ được quyền lợi của chúng ta ngay tại Hoa Kỳ này, và chúng ta khi đóng góp với cái công cuộc đấu tranh dân chủ trong nước thì cái tiếng nói của chúng ta được lắng nghe hơn, bởi vì những cái vị dân cử của liên bang họ sẽ phải lắng nghe những cái người cử tri ngay tại trong cái vùng của họ, để mà họ còn có được cái vị thế đó để mà có thể tranh đấu cho những cái quyền lợi của cử tri của họ cũng như là của tiểu bang mà họ đại diện cần tính.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình được mang tên là Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Quý vị có thể gọi vào để tham khảo thêm, hay hoặc là đặt câu hỏi liên quan đến luật pháp, di trú, nhập tịch, hay hoặc là tất cả những cái luật trên đất Hoa Kỳ này với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa qua số điện thoại của đài 817-899-4110. Như thưa quý vị, 817-899-4110. Cảm ơn luật sư đã giải thích cho cái vấn đề di dân bất hợp pháp, và nói thêm nữa thì chắc chắn là hết cả chương trình này chúng ta cũng không có trình bày được đủ về cái những vấn đề di dân bất hợp pháp, phải không thưa luật sư Nghĩa?
Dạ vâng, thì vấn đề của chúng ta thì là cộng đồng của chúng ta nói riêng, thì cái phần mà di dân bất hợp pháp thì tương đối đỡ hơn, bởi vì chúng ta coi như là thường vào nước Mỹ với hợp pháp ngay cả sau này qua diện du lịch hoặc là du học. Tuy nhiên nếu mà quý vị sang đây bằng những cái diện mà không phải là di dân nên mới coi như vậy đó, và muốn chuyển sang thì chúng ta cũng có những cái phương cách hợp lệ để mà chuyển sang. Thành ra cái tốt nhất là nên tham khảo với những văn phòng luật sư chuyên môn về di trú, hoặc là họ có kinh nghiệm về vấn đề di trú đó, để mà tham khảo, để mà xin điều chỉnh cái tình trạng di dân của chúng ta một cách hợp lệ ở thêm một tí, để mà tránh vấn đề mà bị mất tiền mà lại không được việc, rồi cuối cùng vì những cái chuyện mà quẫn trí quá rồi lại ở lại đây quá 6 tháng thì nó cũng sẽ có những ảnh hưởng không được cứ xét trong vòng 1 đến 3 năm tới, hoặc nếu quá 1 năm thì sẽ bị ảnh hưởng trong vòng 10 năm tới. Nó cũng có những khoan hồng nhưng mà nó sẽ rất là khó hơn. Trong vì vậy cho nên chúng ta ráng cố gắng làm sao để mà bất cứ chuyện gì chúng ta làm hợp pháp thì tương đối nó cũng đỡ khó khăn cho chúng ta hơn thôi.
Dạ vâng, trong các tuần trước thì chúng ta có được một chú đã gọi vào để gửi câu hỏi đến luật sư. Hình như đó là chú Lộc thì phải, đã cái nêu vấn đề về cái vấn đề thẻ xanh. Thôi để chút xíu nữa Hòa Tĩnh nói. Bây giờ chúng ta xin được mời một vị thính giả này đang vừa mới gọi vào. Xin được chào vị thính giả mang 4 số cuối đó là 0205. Xin được chào.
Cho em hỏi thăm luật sư với lại em tính là có trường hợp em có con chuẩn bị thi nộp đơn quốc tịch cùng cho con luôn đó, thì có phải là khi mà cha nó được mình được vào quốc tịch thì con đương nhiên cũng đi theo kèm theo, phải không ạ?
Dạ vâng, ở cần thiết là vấn đề là cái liên hệ cha con, rõ ràng là khi mà người cha hoặc là người mẹ, một trong hai người đã vào quốc tịch rồi và con mà dưới 18 tuổi đó và đầy đủ những cái điều kiện để mà vào nhập tịch đó, thì là người con cũng sẽ cũng phải nộp một cái mẫu đơn, nó gọi là N600 đó, để mà có thể để mà vào nhập tịch. Thành ra vấn đề đó thì nó cũng sẽ xem coi là cái người con đó đang sanh trưởng tại Mỹ và không có và ngay cả vấn đề là một trong những bố mẹ phải là có quốc tịch. Mấy người con mà coi như là được nhận làm con nuôi cũng có thể được xin như vậy, nhưng mà những người con mà gọi là mình gọi là con riêng của vợ hay chồng thì cái người mẹ hay là người bố của đứa con đó mới làm được cho họ thôi. Thành ra với đứa con nó phải dưới 18 tuổi, phải chưa có lập gia đình và phải cư ngụ tại Hoa Kỳ, nó đang thành ra nó có những cái tiêu chuẩn đó để mà có thể nộp vào, nó vẫn có nộp cái đơn N600 và đóng lệ phí đối với sở di trú đó. Thì sau khi mà đầy đủ những giấy tờ rồi thì sở di trú họ sẽ có cái hẹn đến để mà phỏng vấn để xác định cái liên hệ cũng như là để cho cháu tuyên thệ ngay tại
cái... Mình nộp cho con thì mình có phải nộp luôn ngay cùng một lúc với lại cha hay mẹ không vậy hay là sao? Tức là mình
không, mình không ạ. Dạ vâng, mình phải xin cho bố mẹ trước, bố mẹ phải là vào quốc tịch rồi đó, nộp cái đơn N400 và đã đậu nhập tịch rồi thì mới làm được cho con, thưa anh.
Dạ. Dạ. Có khi em hỏi thêm luôn cái chi tiết là có khi muốn thay tên họ hoặc là thay tên cho đổi tên chứ phải là họ tên cho con đó, thì khi nó vào quốc tịch nó được xét vào thì lúc đó mình mới xin chuyển luôn, phải không ạ?
Cái trường hợp đó thì người con lại không được anh ạ. Nếu mà chẳng hạn như khi mà nộp đơn mà vào mà muốn làm trường hợp như vậy thì phải là tự cái người con đó từ 18 tuổi trở lên đó, nộp cái đơn riêng, rồi khi vào nhập tịch thì mình xin coi như muốn đổi tên, và khi mà lúc mà vào cái nhập, khi mà tuyên thệ nhập tịch đó thì là có cái vị mà thẩm phán của liên bang họ coi như là luôn cử hành cái nghi lễ đó đó, nghi lễ để mà nhập tịch đó, thì coi như để mà có xác định là mình có được cái bằng nhập tịch thì lúc đó cái tên mình được đổi, đó là cách duy nhất thôi. Còn những mấy cháu mà nhỏ mà đọc theo qua bố hay mẹ như vậy thì không được đổi tên nữa, thì muốn đổi tên là phải đi qua cái thủ tục của tòa án, tại vì chỉ có tòa án thì mới có cái thẩm quyền để đổi tên thôi.
Dạ. Dạ, vì là khi ngay cả khi nó được theo, tức là nó theo bố hoặc mẹ mà
vâng
nó
à.
Thành được nhập tịch thì nó cũng vẫn không đổi tên ngay lúc đấy được.
Dạ không, là tại đúng ạ, tại vì cái khi mà làm như vậy thì là chỉ có cái người nhân viên sở di trú họ làm thủ tục đó chứ không phải là không phải là ông thẩm phán của liên bang để mà làm cái lễ nhập tịch cho cái người đương đơn. Thành ra chỉ có tòa án thì họ mới làm được cái việc mà thay đổi tên đó, và việc thay đổi tên đó thì khi mình phỏng vấn mình phải nói cho cái người nhân viên sở di trú biết là mình muốn đổi tên. Thì thường thì chúng tôi cũng vẫn góp ý với lại đồng hương là giữ cái tên Việt Nam của mình làm tên lót, và có cái tên Mỹ là nhiều khi có những cái tên Việt Nam mà lúc mình đọc qua giọng Mỹ thì nó nghe nó không có hay và nó cũng có những cái
ý
nghĩa. Vâng ạ.
Đó là lý do tại sao mà mình em cũng muốn đổi cho nó, tại vì cái tên, cái đọc của tên nó không có rõ với lại nó
đúng ạ. Nhưng mà mấy đúng ạ. Nhưng mấy cháu mà làm theo kiểu qua bố hoặc là mẹ thì không đổi tên được ạ.
Vâng, cứ tạm thời cứ anh cứ cho bé vào quốc tịch trước rồi xong xuôi theo cha mẹ rồi xong xuôi sau đó thì từ từ mình liên hệ tới tòa án để mình làm đơn đổi tên của bé
sau. Cảm ơn luật sư nha.
Cảm ơn anh. Không
chuyện. Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia rất là nhiều. Dạ vâng. Thưa quý vị, 817-899-4110 nhé. Quý vị cứ việc gọi vào để tham khảo thêm những cái vấn đề luật pháp với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Trở lại cái câu hỏi mà Hoàng Tính muốn đặt ra với lại luật sư, tức là tuần trước chú Lộc có gửi đến cho luật sư về vấn đề mà cái thẻ xanh. Tại sao cái thẻ xanh lại có những cái trường hợp mà thẻ xanh lại có cái expire và cũng có nhiều cái nó lại không có cái expire, không có cái ngày hạn định của nó vậy thưa luật sư?
Là bởi vì theo như nghĩa có xem qua cái đó thì có nhiều cái thẻ xanh mà lúc trước họ làm đó anh lâu rồi đó thì là nó không có cái cái ngày mà hết hạn đó. Cho nên sau này đó là hiện tại bây giờ là họ đang làm những cái mẫu mới của thẻ xanh, và trong những cái mẫu đó thì nó sẽ cho biết ngày nào là có thẻ xanh, và có thẻ xanh trong vòng 2 năm tạm thời, thẻ xanh 10 năm lần sau đó. Thành ra đối với lại những cái thẻ xanh mà ngày xưa là không có cái ngày hết hạn. Tuy nhiên thì vấn đề nó cũng trở lại cái chuyện mà gọi là tài chính để làm thôi. Thành ra nhiều khi những cái người mà nhân viên sở hữu, những người đó họ mang mấy cái, họ khi họ xem những cái thẻ xanh cũ mà chưa cần phải thay đổi thì họ cũng khuyên với lại cái quý vị đó là không cần phải thay đổi, vẫn xài cái thẻ được như thường. Nhưng mà nghĩ là đến một lúc nào đó, đặc biệt là với cái vấn đề mà để mà vừa vấn đề an ninh, tại vì dĩ nhiên chúng ta thấy rằng là cái sở di trú này nằm ở dưới Bộ Nội an mà, thành ra chắc chắn là họ sẽ có một cái chương trình thông báo, và dĩ nhiên lúc nào mà họ muốn làm gì họ đều có thông báo cho người ta biết là có thời gian để mà xin thay đổi những cái thẻ cũ sang thẻ mới về đến
Dạ vâng.
Thành ra nếu mà có tin tức đó thì chúng ta sẽ thông báo cho đồng hương liền, và nghĩ rằng là những cái chuyện như vậy chắc chắn là trong một thời gian rất là gần họ cũng sẽ thay đổi, bởi vì hiện tại thì trên trang nhà của sở di trú, nếu mà đồng hương vào đó, trang nhà là www.uscis.gov, đọc theo tiếng Việt là www.uscis.gov, thì mình thấy là họ đang thông báo cái tin rằng là họ sẽ coi như có cái mẫu thẻ xanh mới, làm rất là kỹ lưỡng để mà khó có thể giả được ở thời điểm này.
Dạ vâng, chúng ta đang đến với những cái giây phút sau cùng trong cái chương trình những điều cần biết với luật sư Nghĩa. Luật sư Nghĩa còn có những cái điều chia sẻ gì trước khi chúng ta tạm ngừng chương trình này không? Mời luật sư.
Dạ vâng, chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ là sau cái trong tuần tới thì chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề mà cái việc mà phỏng vấn như thế nào, chúng ta chuẩn bị ra làm sao, và khi vào mà họ hỏi thì họ hỏi những cái cách thức như thế nào để mà chúng ta không có bị mất bình tĩnh, để mà bởi vì nên nhớ rằng là chúng ta nói chuyện đây là những chuyện chung, bởi vì những anh em trẻ mà họ sang ra đây thì họ đã vào nhập tịch rồi, còn nếu mà chẳng hạn như họ trong cái tuổi mà họ học tiếng Anh dễ thì cái việc mà đi nhập tịch nó không khó khăn. Tuy nhiên cái việc của chúng ta đây là cho những người nào mà họ, nếu họ không đủ những cái tiêu chuẩn để đặc miễn, thí dụ như họ bị những cái vấn đề về sức khỏe mà họ không có học được thêm những cái điều mới vân vân, và có giấy tờ bác sĩ chứng minh rõ ràng, hoặc là họ đi quá lâu như chúng tôi vừa trình bày những lần trước, 55 tuổi ở Mỹ từ 15 năm trở lên, hoặc là 50 tuổi ở Mỹ 20 năm, thì những người đó sẽ được miễn thi lịch sử của chính quyền Hoa Kỳ, cũng như không phải thi đọc và thi viết, thì cái phần trăm họ đậu rất là cao. Tuy nhiên nếu mà đồng hương nào không đủ những cái điều kiện đó mà cần phải đi thi thì chúng ta cứ vẫn cố gắng. Nghĩa huấn luyện có thể nói là trong cái 20 năm hành nghề trong nơi di trú thì cũng đã giúp cho cả hàng ngàn người vào nhập tịch đủ mọi lứa tuổi. Thành ra chúng ta chỉ xin chia sẻ là nếu chúng ta chuẩn bị kỹ và chịu khó thì cái phần đậu có thể là từ 75% trở lên, cho nên đừng có quá lo sợ để mà, và giữ bình tĩnh, và nó có những cái cách thức để mà mình học. Thì hy vọng là khi mà chúng ta có nhiều người vào nhập tịch, và những người nhập tịch thì chịu khó ghi danh đi bầu, và chúng ta giữ cái coi như bổn phận của cái người công dân, và khi mà chúng ta thấy cần để mà bảo vệ những quyền lợi chúng ta ở đây, và khi mà cần thiết thì chúng ta cùng với nhau để mà đứng cùng với lại những đại diện của chúng ta của các cộng đồng để mà vận động cho những cái dự luật mà có lợi cho cái quyền lợi chúng ta tại đây, cũng như là những cái dự luật mà có thể hoặc là những cái sự lên tiếng của các vị dân cử liên bang cho cái việc mà đấu tranh cho tự do dân chủ, hỗ trợ cho những người đang đấu tranh hiện tại bây giờ trong nước.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư ngày hôm nay đã đến với chương trình và giải đáp những cái thắc mắc với lại quý đồng hương. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau, và mời luật sư gửi lời chào.
Thì hôm chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn ban giám đốc của Radio Sài Gòn Đà Lạt cũng như anh Hoàng Tín đã hỗ trợ và điều học cái chương trình nói chuyện hàng tuần chúng ta. Chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe đến quý thính giả đồng hương đang nghe chương trình, và rất kêu gọi tất cả chúng ta đến tham dự thật đông đảo những chương trình tưởng niệm quốc hận năm nay, đặc biệt là chúng ta